Do đó mà ở đây khi mà các ngài mà nhận rõ thấy được cái điều đó rồi, các ngài nó vui mừng, cho nên mới nói rằng chúng con ngày nay á, nghe này, gọi là không có lòng mong cầu, mà cái báo lớn của đấng Pháp Vương nó tự nhiên mà nó đến, không mong cầu mà tự đến, là bởi vì nó sẵn là mình thôi. Rồi như cái chỗ nên đặng của Phật tử thì đều đã đặng đó. Tất nhiên là như các Phật tử đây là chỉ cho cái chữ Phật tử này á, thì nó nghĩa nó lại rộng hơn, chứ không phải Phật tử thường thường như mình bây giờ. Phật tử ở đây á, là chỉ cho các vị Bồ Tát á. Bởi vì ở đây các ngài là thanh văn, các ngài gọi là chưa dám nhận mình là Phật tử. Thấy là Phật tử là Bồ Tát, mới đích thân là mới là con thật của Phật. Còn các ngài là thanh văn thì chưa có phần đó. Cho nên bây giờ ở đây nghe Phật, nghe là nói rằng tất cả thanh văn đều được thọ ký, đều có phần đó. Cho nên các ngài mới nói rằng bây giờ đây mới thật sự là Phật tử. Cho nên quý vị thấy mình được mang ra tiếng Phật tử, nhiều khi sống mà chưa hết được cái ý nghĩa của Phật tử. Phật tử nghĩa nó sâu như vậy. Đó là các ngài thuật lại cái điều đó rồi. Thì bây giờ đây các ngài mới nói lên gọi là cái lời tụng để mà trùng tuyên lại cái nghĩa đó. Bây giờ ngài Ma Ca Diếp muốn trùng tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật, lòng hớn hở mừng rỡ, đặng pháp chưa từng có. Phật nói hàng thánh văn sẽ đặng thành quả Phật, đóng châu báu vô thượng, chẳng cầu tự nhiên đặng. Tức là cái đoạn này là nói các ngài nói lên cái lòng vui mừng của mình. Nghĩa là ở như là ở phía trước ta đã quên mất, không? Rồi bữa nay bây giờ đây coi như là nhớ lại cái tự được, cho nên là thấy nó quá đổi vui mừng. Coi như là một cái giống như là xưa nay chưa từng mất, nhưng mà mình cứ tưởng mất, bây giờ nhớ lại, cho nên rất là vui mừng. Tức là trước quên mà nay được. Như vậy nhưng mà được đó thì được cái gì? Được cái đã quên, phải không? Vậy được là được cái đã quên thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái người thường á thì nghe tới đây thì thấy nghe vậy chứ không có cảm, không có vui mừng gì như các ngài. Nhưng mà ai á đã từng có một lần hay một phen mà cảm được cái niềm vui này á thì mới gọi là thật sự nghe là cảm thông được các ngài, mới thấy được coi như kinh Pháp Hoa đó là cái bộ kinh mà của mỗi người. Nghĩa là kinh Pháp Hoa này là coi như bộ kinh của mỗi người chứ không phải là của riêng ai hết, mỗi người đều có bộ kinh Pháp Hoa hết. Thì như vậy mới thấy được cái niềm vui mà gọi là khó diễn tả này. Đây các ngài mới thí dụ, ví như gã đồng tử thơ bé không hiểu biết, bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa khác, nổi trôi khắp nước người nước ngoài hơn 50 năm dài. Tức là đoạn này là dụ cho cái người cùng tử lang thang xa quê, tức là bỏ cha đó và đi lang thang xa quê nhà, đi xin ăn ở nơi xứ người là cái thời gian dài. Tức là muốn nói lên là cái tình trạng của cái người mê gọi là bối giác mà hợp trần, tất nhiên là xôi lưng lại với cái tánh giác mà đi theo các cái trần cảnh, cho nên gọi là bỏ cha mà trốn đi xứ người đó. Do đó mà cho nên rồi đi lang thang xin ăn, tưởng như là mình nghèo khổ, tưởng như là nghèo cùng khổ sở đó. Bây giờ nếu mà nhớ lại á thì bây giờ quý Phật tử thử nhớ lại mình coi có giống với cái tình trạng đó hay không, gọi là có giống cái tình trạng mà gọi là cái đứa cái cùng tử mà gọi là bỏ cha mà trốn đi lang thang đó, giống y như vậy không? Tức là đang ngồi đây không? Mà lại đi lang thang ở đâu á, phải không? Đang ngồi rõ ràng đây nhưng mà đi lang thang ở đâu á, phải không? Y hệt như vậy. Rồi sao? Cha gã lòng buồn nhớ, kiếm tìm khắp bốn phương, kiếm tìm đó đã mỏi, liền ở lại một thành, xây dựng nên nhà cửa, năm món dục tự vui. Tức là cái đoạn này là dụ cái người cha luôn hằng nhớ đến con, tức là con bỏ cha đi nhưng mà cha thì luôn luôn nhớ con, là không bao giờ quên, nhưng mà nhớ rồi á, nhưng mà cũng tìm kiếm nhưng mà tìm không ra, cho nên bây giờ sao, ở lại thành đó thôi, ở chờ. Nhưng mà trong đó nó cũng có một cái ý nghĩa, ở lại một thành đó mà không có thành đó ở đâu, phải không? Đây nói rõ ràng nè, liền ở lại một thành mà không nói thành đó là ở chỗ nào, ở đâu. Như vậy thì tức là sao? Đó là một cái ý nghĩa nhắc mình đó. Ông cha nghĩa là ông tìm mình không được, thấy không? Cho nên là bây giờ đành ở lại thành đó thôi, mà thành đó lại không nói ở đâu. Thì như vậy để thấy rằng ông cha đó là chỉ cho cái bản giác của mình, thấy không? Bản giác nó luôn luôn nó ngầm đánh thức mình, bên trong nó luôn luôn nó ngầm đánh thức mình, nhưng mà tại mình không nhớ thôi. Nhưng mà rồi cái bản giác đó thì nó đánh thức nhưng mình không nhớ, nhưng mà nó vẫn ở đâu đó, tức cái thành đó là chỉ cho cái thành bồ đề đó. Không nói ở đâu, tức là không nói cố định ở chỗ nào hết, là để chỉ cho ở đâu đâu cũng có nó hết, ở sẵn nơi chỗ nào, bất cứ chỗ nào cũng là chỗ mình có thể gặp được cái thành đó hết. Vậy thành đó ngay nơi đây thôi chứ đâu, ngay nơi thành này, cho nên ở chỗ nào là mình cũng thể gặp được hết, nếu mà khéo nhớ lại. Rồi, nhà ông giàu có lớn, nhiều những kho vàng bạc, sa cừ ngọc mã não, chân châu ngọc lưu ly, voi ngựa cùng trâu dê, kiệu cán đủ xe cộ, ruộng đất và tôi tớ, nhân dân rất đông nhiều. Tức là nói lên ở đây là trong cái nhà của ông là giàu có, đủ những cái của báo, phải không? Tức là nói lên trong cái tánh giác đó, nó đầy đủ những cái công đức đó, công đức nó vô lượng, những cái phương tiện xe biệt nó không có thiếu. Tức là ở trong đó không phải một bề nó trống không, mình khỏi phải sợ là tu hành buông hết mọi cái rồi trở về đó rồi cái thì nó không còn gì hết, mà trở về đó rồi đầy đủ những cái dư dụng. Cũng như ngay trong cái ngôi nhà xác thân của mình đây, nó có đủ hết cả cái kho tàng tri kiến Như Lai trong đó, nên là cả một kho tàng tri kiến Như Lai đó đầy đủ ngay trong cái nhà này, nhà này đủ hết. Nhưng mà không chịu rồi để đi mà lang thang xin ăn thì cái đó là cái cái tội của mình. Xuất nhập thâu lời lãi, bèn khắp đến nước khác, khách thương người buôn bán, không xứ nào không có, nghìn muôn ước chúng hội vây quanh cung kính ông, thường được bậc vua chúa mến yêu nhớ tưởng đến, các quan hạng hào tộc đều cũng đồng tôn trọng. Tức là ở đây là dụ cho cái gọi là cái bản giác đó nó ứng dụng ra đó khắp nơi, mọi cái căn tánh đều được thu về trong cái gốc đó hết, cho nên mới nói rằng nghĩa là xuất nhập lời lãi rồi khắp đến các nước khác, rồi khách buôn đó bán ở xứ nào nghĩa là cũng đều có hết. Tức là không ai mà gọi là rời mất cái bản giác này, từ cái bản giác đó nó đủ hết, bản giác đó nó thu về hết tất cả mọi căn tánh. Tất nhiên là người coi như là người ngu, người khôn, người thượng trí hạ căn gì cũng đều có đủ hết, chứ không phải nói rằng chỉ có người thượng trí mới có rồi người hạ căn không có. Nhưng mà chẳng qua cái người hạ căn á là còn chậm lục, chưa có nhận ra đó, là bởi vì cái tập khí mê lầm nó còn sâu dày, cho nên không có gọi là bén nhạy để mà nhận ra liền như các bậc gọi là thượng trí, chứ không phải là không có. Nhưng mà nói như vậy đó là không phải là cái bậc thượng trí đó họ cũng hay hơn gì mình lắm, không? Là bởi vì tại vì cái người thượng trí đó là có duyên được gặp Phật sớm, rồi có duyên là quân tập nhiều, cho nên là bây giờ đây thì nghe thì mau nhận, còn mình chưa có nghe mau nhận đó là bởi vì chưa có quân tập sâu bằng các vị đó, thì bây giờ quân tập, quân tập sâu rồi thì nghe là cũng rồi thì khi mà cái quân tập mình nó nó sâu dày thì nó cũng bén nhạy như vậy, thì so với những người mà gọi là ít buông tập hơn mình thì mình sẽ nhắn hơn, phải không? Tự nhiên để thấy rằng cũng không ai hơn ai là như vậy. Hiểu được những cái điều đó thì mình mới không có cái tâm gọi là cái tâm mặc cảm tự ti, tự chê mình là thấp hèn. Vì có các sự duyên, người đến lui rất đông, giàu mạnh như thế đó, có thế lực rất lớn, mà tuổi đã già nua, lại càng buồn nhớ con, ngày đêm luống suy nghĩ, giờ chết con sắp đến, con thơ dại bỏ ta, hơn 50 năm tròn, các vật, tức là các của vật kho tàng, sẽ phải làm thế nào? Tất nhiên là ở đây, thuật lại ông trưởng giả, mà có thế lực lớn như vậy, nhưng mà giờ tuổi già, nhớ con, mà tìm chưa ra, giờ không biết chết sắp đến rồi sẽ giao phó cho ai. Tức là muốn nói lên cái thân này nó hữu hạn nè, cái thân của mình đây là cái thân này, thân nó vô thường, nó hữu hạn, còn cái gọi là huệ mạng đó, cái tri kiến Như Lai đó thì nó là vô hạn. Nhưng mà bây giờ đây nếu mà không có cái người để mà tiếp nhận đó thì cái huệ mạng này sẽ ra sao đây? Ai tiếp nối đây? Phải không? Cái thân này thì có khi nó phải hoại rồi. Cho nên đó là muốn nói lên là phải nhớ đến cái người để mà cho tiếp nối cái đó. Tuy nhiên nói đến chỗ này á thì mình cũng phải có cái hiểu, cái thấy nó vượt ngoài cái lời nói chút. Chứ còn nếu mắc kẹt như vậy đó thì thấy rằng như vậy thì cái huệ mạng của Phật nó có đứt đoạn hay sao? Cho nên ở đây là muốn nói lên, muốn đánh thức mọi người nhớ lại, nhớ lại cái huệ mạng Phật đó, nó luôn luôn nó có đó, mình phải ráng tiếp nối để đừng cho nó đoạn dứt. Chứ không phải nói là cái huệ mạng Phật nó có đoạn dứt, nếu mà huệ mạng Phật mà nó có đoạn dứt thì thuộc về cái sinh diệt rồi, phải không? Cho nên là